Thank you. lần thì nó thấm cái đồng nhận từ Đức Phật giáo thì tôi có thấm hai cái tổ chức Phật giáo của Việt truyền sang, đó là Tịnh Độ Tịnh Tông và Pháp Hoa Phật. Đi thăm và trao đổi kinh nghiệm về tôn giáo đối với những các tôn giáo khác, thì tôi đã rút ra những kinh nghiệm và cũng trao đổi với quý vị sư ở đây để làm cho Phật pháp của chúng ta không học. Thì ở bên Phật giáo có thể nói Phật giáo thì tôi nghĩ chậm hơn các tôn giáo khác. Thành đạo tức là đạo Thiên Chúa thì tôi nghĩ là có, cho nên đa số dân vị thì theo đạo Tin Lành. Đạo Tin Lành thì có được khoảng độ 60 triệu tín đồ. Kế tiếp theo đó là đạo Thiên Chúa thì họ có được khoảng 40 triệu tín đồ. Còn đạo Phật, đạo Phật thì người ta tính ra cái số mà tín đồ này nó không được bao nhiêu, tức là chưa được 1% của chuyên nghiệp. Thì đó là bao nhiêu con số nhiều lắm. Nhưng mà cái cách truyền bá của đạo Phật chúng ta có bị nhắc là Phật giáo Việt Nam, hay nói cái khác gọi là người Mỹ gốc Việt, thì so với các cái tổ chức khác thì nó có phần kém hơn. Và tại vì cái đạo Phật mà của người Mỹ gốc Việt thì chủ yếu nhắm vào cái vấn đề là xây dựng cơ sở chùa chiền, chứ không nhắm vào trong cái vấn đề truyền bá Phật pháp. Cho nên tất cả những cái vị mà tu sĩ Phật giáo Việt Nam và nước Mỹ là chủ yếu bị xa lầy vào trong cái vấn đề đó. Tức là vật chất thì là kém, tiền bạc thì là ít, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng nghĩ là xây dựng cơ sở, cho nên là hậu cần là phải bài vượt. Thì như vậy đó, tu sĩ Việt Nam đó, là hoàn cảnh khác với người Mỹ gốc Việt thì đa số là bắt đầu. Còn Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Nhật Bản, trong Trung Hoa đó, thì ba cái tổ chức Phật giáo mà của ba cái nước này khi mà họ tới Mỹ thì họ phát triển. Tại vì cái Phật giáo Trung Hoa khi mà họ sang Mỹ thì cái chuyện chính của họ ngay tới vấn đề xây dựng cơ sở vật chất, mà cái chính của họ đó là phát triển về thương mại, tức là buôn bán làm ăn phát triển về kinh tế. Cho nên cái Phật giáo Mỹ mà gốc Trung Hoa hầu hết là giàu có. Đó là cái nhìn để chúng ta thấy cái Phật giáo Tây Tạng thì lại có cái hướng mà phát triển khác nữa. Đa số các tu sĩ Tây Tạng thì họ đều giỏi chức năng, và đồng thời này họ luyện về cái vấn đề nỗ lực, cho nên họ đã ảnh hưởng tới người Mỹ rất lớn. Thì như vậy đấy, ở trong các cái tổ chức Phật giáo của mình ở Mỹ thì Phật giáo Trung Hoa thì nằm về kinh tế, Phật giáo Tây Tạng thì nằm về phát triển con người, mà nhất đó là người Việt. Cho nên sau vừa qua cái tổ chức mà tôi vừa nói Es nuestra duda la que nos vamos a sortear para lo que digo siempre. Tenemos el libro siempre, que yo tengo una misma trabajo un tiempo que no tiempo ya que me leímos, tengo que tiempo, tengo que tiempo. Y el hombre hace la cosa ahí, que todo tiempo, la cosa que me explica de un poco de la zapata, ahí la de todo tiempo. Nhưng mà bây giờ đó, cái thời đại của chúng ta đây đó, cái thực lực, thực chất của Phật giáo chúng ta đó, thì gần như là đem ra ngoài lề của xã hội. Đây bây giờ cái thực đó là về chính trị thì đương nhiên chúng ta đã thấy được một phần nhỏ thôi. Tức là chính trị thì ảnh hưởng của Phật giáo chúng ta vào trong cái lĩnh vực này phải nói là yếu. Đây chúng ta cũng có đại biểu quốc hội, chúng ta cũng có đại biểu cái hội đồng nhân dân. Nhưng mà nói thực đó, thì đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân của chúng ta là dùng thêm hai chữ nữa dễ thương, gọi là đại biểu tiêu biểu. Đây là đại biểu tiêu biểu chứ không phải là đại biểu thực sự của chúng ta. Không phải là làm cái nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân thực sự và phản ánh trung thực được cái nguyện vọng của nhân dân. Thế chúng ta thấy cho nên chúng ta là tiêu biểu, chúng ta đi vô đó ngồi để cho thiên hạ nhìn thấy có cái hình ảnh của người tu để chiếu cho thiên nhiên coi chơi. Chứ còn ở trong đó chúng ta không làm được gì, tại vì tôi tham gia vào trong hội đồng nhân dân thành phố hai khóa rồi. Cái làm của mình nếu mà có thì rất là nhỏ. Cái ảnh hưởng về chính trị của mình vào trong trong cuộc sống của cuộc chính trị phải là rất nhiều. Đây là cái thực chất mà chúng ta thấy là gì. Thì như vậy đó, ta bị cái hào quang của lý trần che khuất chúng ta đi. Rồi lúc bây giờ đó, chúng ta không có một cái khả năng nào để mà đem so với người xưa. Cái thực mà chúng ta phải cho nên cần phải có một cái gì đó thay đổi để thích nghi, để tồn tại. Và thay đổi này là muốn mà chúng ta mạnh như cái thời lý trần thì cái lúc học này như cái lĩnh vực tôi vừa nói này, về cái mặt chính trị, về mặt kinh tế, về mặt văn hóa, xã hội, tất cả những lĩnh vực này là chúng ta phải có đóng góp, phải bác xây dựng. Thì lúc bây giờ này, cái vị trí của Phật giáo là sao? Cái vị trí chúng ta có là có cái hào quang mà không có cái lực lượng thực hiện. Đó là một cái điều mà tôi có cái nhận xét và thấy, cho nên em mong quý vị sư ở đây cũng suy nghĩ để rồi này, chúng ta đóng góp phần vào cái việc mà xây dựng Phật giáo chúng ta tồn tại. Khi mình thấy các tôn giáo khác họ phát triển thì tôi nên suy nghĩ và trao đổi với họ xem thử là tại sao họ phát triển, còn sao mà ta phát triển. Cho nên nói tới phát triển thì bây giờ nó quay ngược trở lại Phật giáo Việt Nam chúng ta và các tôn giáo Việt Nam. Cho nên ngày nay đó thì quý cô biết đó, tức là đất nước Việt Nam chúng ta gọi là xã hội chủ nghĩa, cho nên tất cả đều bình đẳng trước pháp luật. Chúng ta nên bình đẳng trước pháp luật. Thì như vậy đó, ở trong cái tôn giáo thì đây ta cũng là tự do, tự do về tôn giáo, và ta gọi là tự do tín ngưỡng. Cho nên tự do tín ngưỡng, tự do truyền giáo. Thì như vậy đó, trước đây đó là chỉ có đạo Phật chúng ta và đạo Thiên Chúa được công nhận. Ngày nay nó chỉ công nhận thêm đạo Tinh Lành, rồi đạo Cao Đài, rồi đạo Bà Hảo, rồi đạo Hồn. Thì như vậy đó là sáu cái tôn giáo có mặt ở trên cho đất nước chúng ta này đã được tự do, được bình đẳng, nghe nhau luật pháp bảo hộ hết đây chúng ta. Nhưng mà khi được bảo hộ như vậy đó thì cái hào quang cũ chúng ta còn. Về lịch sử, về truyền thông là cái chuyện này thôi, ta trân trọng, ta đã đưa vô lịch sử rồi, đừng nhắc tới nữa, không nhắc tới chuyện này. Nhưng mà nhắc tới hiện tại này nè, nhà nước đó nè, tất cả các tôn giáo hoạt động không trái pháp luật thì được nhà nước ủng hộ. Nếu có cái đóng góp nào đó cho văn hóa, cho xã hội, cho kinh tế thì được nhà nước hoan nghênh. Cái này là chung tất cả. Thì như vậy đó, góp cho xã hội bây giờ nữa thì được bao nhiêu. Còn ai mà có đóng góp trong quá khứ đó thì chỉ có phần khen, chỉ có quy chương, quân chương cho việc treo ở chùa đã làm kỷ niệm, chỉ có này có những hào quang thôi. Cho nên trong quá khứ đó chúng ta có nuôi dấu cách mạng, chúng ta có làm những cái việc gì đó thì bây giờ chúng ta lấy là quân chương kháng chiến, quân chương độc lập gì đó để việc treo nó để chơi. Còn ngay bây giờ này, ai có đóng góp cho xã hội thì nhận được trân trọng, chứ không nói chuyện thành tích, không nói chuyện quan trọng. Cái thực tế như vậy cho nên tất cả mọi người chúng ta đang cùng nên khép quá khứ lại. Thì cái chủ trương là khép quá khứ, ta đang khép quá khứ tốt cũng khép lại mà xấu cũng khép lại. Thì khi mà khép cái quá khứ lại đó thì tất cả những cái tốt của chúng ta bị khép lại luôn. Còn tất cả những cái xấu của các tôn giáo khác cũng bị khép lại luôn. Ví dụ như bây giờ bên đạo Thiên Chúa đó là từ hồi lúc mà những người dẫn tay đi vào rồi giết người Việt của mình làm những chuyện này khép học sinh. Còn tất cả những cái chúng ta nuôi trong cái thằng khép luôn này thì khép. Bây giờ tưởng tới tương lai, tưởng tới tương lai nếu mà Thiên Chúa đóng góp được nhiều cho xã hội này, nhà nước có trân trọng nhỉ? Mà Phật giáo chúng ta không đóng góp gì hết thì chắc chắn là không trân trọng đâu. Để mà chúng ta tồn tại và phát triển, có đóng góp cho xã hội thì được trân trọng, mà không đóng góp thì không được. Chỗ này là cái yếu của chúng ta mà cái mạnh của các tôn giáo khác. Phải nhìn thấy như thế này. Rồi đó, trong suốt 30 năm, cho nên 30 năm mà thống nhất đất nước thì bây giờ này, cái số Phật tử chúng ta trước đây thì chúng ta đã là 80%, rồi một số là gần chúng ta còn 70%, 60%, 50%, bây giờ mấy cô thấy còn được mấy chục phần trăm. Là bây giờ nó chỉ là đến Phật giáo mình còn lại chỉ 10%. Thế Phật giáo mình còn lại 10%. Tại vì nhà nước họ thống kê người theo đạo Thiên Chúa thì có hơn 8 triệu, người theo Phật giáo thì bây giờ còn lại hơn 10 triệu thôi. Tức là cả nước mình hơn 10 triệu, đạo Thiên Chúa đấy thì hơn 8 triệu. Nhưng mà đạo Thiên Chúa đó thì họ hơn 8 triệu tín đồ. Và lúc bây giờ đó họ chỉ có chưa được 3.000 tu sĩ. Nên họ 8 triệu tín đồ mà chưa được 3.000 thầy tu. Còn đạo Phật chúng ta thì gần 10 triệu tín đồ mà chúng ta đến trên 40.000 thầy tu. Thật ra 40.000 thầy tu mà lãnh đạo đều chưa đủ 10 triệu tín đồ. Thì nếu mà đem so cái tỷ lệ này đó, là chúng ta biết là thua Thiên Chúa xa. Và cái số mà tín đồ này đó, mà đem nộp ra được đó, thì người ta có tính chính. Ta nghe tín đồ của đạo Phật, cái tín đồ của đạo Thiên Chúa này đó, bên kia nó là đều khoảng độ 8 triệu, bên này đều khoảng 10 triệu. Nhưng mà đem lập cái này đó để phân tích và hiểu đó thì ở trong cái số mà 8 triệu tín đồ của Thiên Chúa này đó, phải nói là họ đã trong một cái tổ chức và có sự quản lý chặt chẽ. Còn chúng ta đây đó 10 triệu tín đồ, người 10 triệu tín đồ nhưng mà chắc là không đâu. Và đôi khi đó là chồng chéo lên nhau nữa. Thí dụ như bây giờ là tôi khai với nhà nước đó, là tôi có được khoảng 40 triệu tín đồ, 40.000 người, 40.000 là cả Phật Hoa, 40.000. Nhưng mà trong 40.000 á, Phật tử trong đạo Tràng Pháp Hoa á, thì này nó có thể sinh hoạt ở chùa Vĩnh Phước, nó có thể sinh hoạt ở chùa Quan Âm, thể sinh hoạt ở chùa này. rồi đó nếu mà chùa Diệm Phước mà ghi danh Mô Tâm Đế Phật tử chùa Diệm Phước nữa thì chỗ này là chồng chéo nhau, cho nên em mình đây nó gần 10 triệu. Nhưng mà nếu ai đọc cái này ra đó thì không biết là mình có bằng của Thiên Chúa hay không. Thế hai Thiên Chúa nó 8 triệu là 8 triệu giúp hết, còn mình đó, nó 10 triệu. Nhưng mà nhiều khi một người mà đứng tên vào nhiều chùa đó, thầy Phật tử mình nên có thể cúng chùa này, cúng chùa kia, sinh hoạt chùa nọ. Cho nên một người mà tới hai ba chỗ đứng ở trong Phật giáo, cho nên bị trống nhiều. Nên cái thân lực thực chất của mình, cho nên số người của mình nói là 10 triệu, nhưng mà thân á thì lúc bây giờ mình tính ra mình còn 10 triệu. Theo tôi nghĩ đó, cho nên 10 triệu, nhưng mà thân Phật giáo điều động được đó, chắc có lẽ 5-6 triệu thì được. Mà tính tới 5-6 triệu này thì cái lực lượng của mình còn ít hơn Thiên Chúa. Thiên Chúa người ta 8 triệu mà 8 triệu chắc, còn mình 10 triệu mà 10 triệu lép nữa. Cho nên 10 triệu lép tức là không có nữa. Tức là mình đâu điều động được. Tại ra mình 10 triệu tín đồ mà mình không điều động được. Đây là cái sự thật, nên mình phải thấy cái cách mà tổ chức và quản lý của mình. Rồi đó, trong cái số mà tín đồ Phật giáo mình ấy, tín đồ Phật giáo mình ấy, thì giữa Phật giáo và tín đồ này ấy, giữa Phật giáo và tín đồ này không có cái sự chăm sóc cho nhau. Tức là Phật giáo mà để tâm chăm sóc cho nó, tín đồ mình không có. Nên là đa số mình làm cái gì? Nên gặp ai mình khuyên đi chùa này, nên gặp ai mình khuyên cạo đầu đi tu này. Nên là đi chùa mà cạo đầu đi tu nữa thì cái này làm gì? Nên là đi chùa mà cạo đầu đi tu nữa thì như vậy đó, người ta nói là mình xây dựng một cái gì? Một cái lực lượng phi sản xuất, cái này chứ. Cho nên nếu mà cạo đầu đi tu hết rồi mà tu cho đàng hoàng, tu cho đúng theo luật đó thì sao? Không sản xuất. Thầy Đức Phật cấm. Đức Phật cấm là không cho làm ruộng, không cho buôn bán. Thành ra mấy cô mà có sản xuất là mấy cô phạm rồi. Cho nên mình bị phê phán. Mình sản xuất chút chút vậy thôi, là tương trao, trao ớt được bạn, bị bại thì bị phê phán. Trái với lời Phật, không đắc đạo. Là những người mà họ tu kỹ đó, họ chê. Thấy mình hết được chứ. Thì cái lực lượng của chúng ta đây trở thành cái lực lượng gọi là phi sản xuất. Tại đây lực lượng phi sản xuất hay nói cách khác đó, là cái lực lượng tiêu thụ. Tại đây lực lượng tiêu thụ lớn. Và tiêu thụ lớn rồi nên bây giờ thì họ có một cái hát đi, họ nói là ăn phạm. Cho nên chúng ta xây dựng một cái lực lượng mà phi sản xuất. Rồi kế đó, tất cả các Phật tử chúng ta khuyên đi chùa, tụng kinh lại Phật, rồi đi hành hương, chiêm bái, cúng dường. Thì như vậy đó, là Phật tử chúng ta cũng rơi vào trong tình trạng phi sản xuất của mình. Đây trên thực tế mà nhìn nữa thì sao? Ta lãng phí thì giờ được. Cho nên chúng ta đi hành hương. Cho nên thường là cái chùa này tổ chức đi hành hương cúng chùa kia tổ chức đi hành hương cúng chùa nào. Thì như vậy đó, cái người Phật tử được cái gì đấy? Cái người Phật tử ta có được cái gì? Và xã hội có được gì? Và cái được chính đó, thì chúng ta thấy những cái người mà tổ chức hành hương đó, tức là họ có lợi dụng. Rồi đến những cái công ty du khách, xe khách đó, thì lại doanh thu khá. Còn người tín đồ chúng ta đó, thì lại bỏ thiên triệt ra. Cái sự thật là như thế. Cho nên chúng ta không xây dựng cái lực lượng sản xuất, mà chúng ta chỉ xây dựng cái lực lượng tiêu thụ. Cho nên Phật giáo chúng ta đó, trở thành ra một cái lực lượng tiêu thụ, chứ không phải sản xuất. Nhưng mà đạo Thiên Chúa đó thì người ta nhắm, nhắm vô xây dựng cái lực lượng sản xuất. Vì vậy đó mà từng bước đó họ đã nắm kinh tế, thành nên có kiểm soát. Đây là đạo Thiên Chúa đó từng bước họ nắm kinh tế. Chứ hình thức này hình thức kia đó, nhưng mà những cái lực lượng sản xuất này đó là lần họ nắm, họ nắm hết lực lượng, họ nắm lực lượng sản xuất, họ nắm kinh tế. Nắm lực lượng sản xuất là nắm được kinh tế thì đây nó trở thành cái kinh thế mạnh. Cho nên là lực của chúng ta trong, nhưng mà thế chúng ta mất, chúng ta thua. Thì bây giờ đó, bắt đầu Phật tử của chúng ta không có công ăn việc làm, không có tiền bạc, thì chui đầu vào trong trong các cái công ty xí nghiệp mà do người Thiên Chúa làm chủ đó, thì làm lần nữa họ theo được. Cho nên cái đạo Phật của chúng ta mất lực, mòn lần như thế. Nhưng mà đạo Thiên Chúa và đạo Thiên Lành phát triển. Cho nên trong 30 năm rồi đó, thì cái trường hợp đó đó, đạo Phật chúng ta có vẻ về ngoài đó được phát triển lên mạnh, là được nhà nước có trân trọng, cho chúng ta xuất gia, cho chúng ta cất chùa, cho chúng ta làm số việc đó. Nhưng mà cái cho này đối với chúng ta, chúng ta sử dụng không không đúng, cho nên cái này trở thành hại chúng ta mất. Trở thành hại chúng ta mất. Thế tất cả tiền bạc của chúng ta đó không dùng vô tổ sản xuất mà dùng vô xây chùa, tức là tiền tích. Đồng tiền này nó trở thành không sẽ lợi nữa rồi. Cho nên đem tiền bỏ vô chùa 1 tỷ bạc không để ra thêm được chút nào nữa. Đấy, sự ta đi tu hơn được trên 40.000 tu sĩ, cái 40.000 này đã trở thành lực lượng phi sản xuất. Cái con đường này là con đường chết. Cho nên chúng ta thấy đó, thì ta phát triển, nhưng mà nhìn sâu bên trong đó, thì ta đi vào con đường chết, là con đường. Cho nên chúng ta chỉ tiếp tục có nhờ Phật tử, nhờ Phật tử cúng dường, và ta sống nhờ cái vấn đề cúng dường. Nhưng mà cái số Phật tử này nghèo lần, số Phật tử này là mòn lần, thì cái cúng dường nó trở thành ít đi. Đấy là sự thật. Cho nên chúng ta nhìn lại cho mình, cho nên cái số Phật tử chúng ta là ít lần, cái số người mà ăn lên làm ra đó mòn lần. Nhưng mà bên đạo Thiên Chúa thì nó phát triển, nó đang phát triển về mặt này, cho nên cái số tín đồ họ tăng. Cho nên đạo Thiên Chúa trước cái ngày giải phóng, người ta tính đạo Thiên Chúa chỉ mới có độ chừng chưa tới 4 triệu, nhưng mà giờ này họ lên tới 8 triệu, tức là lên được gấp đôi. Đạo Thiên Lành trước ngày giải phóng nó họ chưa được 100.000 tín đồ, mà giờ này họ lên gần 1 triệu. Cái số chính thức của họ đã lên tới 800.000, còn cái số mà không chính thức đó, thì trường hợp này chưa kể. Cái không chính thức là sao? Nó gọi là cái tinh thần và tư gia, tinh thần tư gia, cái cách sinh hoạt của họ. Khi mà tôi nghiên cứu được, tôi thấy đáng sợ. Cái tinh thần tư gia này họ được phong mục sư rồi, đây là mục sư nhưng mà không có nhà thờ. Cho nên một mục sư đó, họ tới cái chỗ đó, họ chỉ thuê một căn hộ ở đây. Thì bây giờ đó, một mục sư ở đây đó, họ nghĩ họ làm một cái việc nào đó. Ví dụ như một mục sư Mỹ sang Việt Nam chúng ta, thì bây giờ một mục sư ở trong một cái căn hộ đó, thì mục sư này đang liền liền mở ra một cái lớp học, mở ra một cái lớp học và tài giải đến răng này. Tôi nhớ đó, năm 1962, lúc đó tôi đi học Đăng Văn. Tôi đi học Đăng Văn thì bây giờ đó là luật sư Trần Đình Thảo đó. Và mới nói rằng tôi giới thiệu thầy tới học với một cái vị mục sư người Mỹ như chú Hải Lâm. Thế họ truyền giáo bằng cách này, 好，我个念头，我个念呢，就话咱行推不跟跑了咯。就如果有咱行冇，就落跑人家，人家也人家，家人呢，咱家里个个人可以行，看看他得不好。但是因为呢，就可以行，看看满头都被公司带，看看看看。Cái tình cảm giữa cái cuộc sinh này với tất cả các học viên này nè, nó có cái gắn bó, nó có cái tình thầy trò lâu ngày nó trở thành đạo, nó trở thành cô đạo. Cho nên khi mà tôi sang niệm, tôi tới thăm một cái đó là gọi là cái viện, cái viện hòa bình của Thế Phú Mỹ. Thì cái viện hòa bình của Thế Phú Mỹ này nè, tôi đi vô đây thăm thì gặp một cái ông viện trưởng của cái viện mà nghiên cứu về hòa bình này của chính phủ quốc trách. Nói cái ông này là mục sư, tức là một mục sư tinh thần, là viện trưởng cái này, làm cái công tác mà nghiên cứu về cái chính sách của Mỹ về cái hòa bình thế giới. Cho nên ở trong lĩnh vực nào nó gần như họ cũng biết tay. Về cái mạng kinh tế thì họ phát triển rất là mạnh, về cái mạng chính trị họ che không, rồi em từ cái chỗ này họ chuyển giao. Có những cái người mà phật tử của mình đó, họ bắt đầu đến thì họ tới chùa rất là dễ thương, rất dễ thương, nhưng mà họ rơi vào trong cái hoàn cảnh nào đó, rơi vào trong hoàn cảnh nào đó thì chúng ta không có quan tâm tới họ nữa. Ở đây một số các Phật tử đó, mà gọi là đệ tử của tôi đó, bây giờ đi theo Tinh Lành rồi. Cho nên đệ tử của tôi đó, ở trong Đạo Tràng Pháp Quang mà đi theo Tinh Lành rồi thì đi được thầy. Và tại sao nó theo Tinh Lành? Là tại vì đó, cái khi mà họ khỏe mạnh, họ có tiền bạc thì bây giờ họ đi tới chùa, họ lễ Phật, họ cúng dường thì chúng ta chỉ biết họ trong lúc đó thôi. Nhưng mà khi họ ốm đau bệnh hoạn khó khăn, họ ở nhà họ không tới chùa nữa đó, có thầy nào có cái sư nào biết họ đâu, thì chúng ta đâu biết tới họ nữa, ta quên mất rồi. Đây là sự thật. Cho nên tôi đến bữa nào vậy, tôi sang đứng một bên ban công để mà nhìn qua bên trái điện, tôi coi cơ sáng đang gặp cả Pháp Hoa còn đi tụng kinh đông không, thì tôi chỉ biết vậy thôi. Chứ còn cái số Phật tử, đệ tử mà trong Đạo Tràng Pháp Hoa, người nào đi tới hay người nào không đi tới, người nào có hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, có người thì tới thưa hỏi xin nhờ thầy cầu nguyện hoặc là nhờ thầy chỉ dạy thì có, còn lại đa số chúng ta không có. Cho nên sau này tôi mới gặp lại một cái người Phật tử quen, nói là sao cái gia đình của cái chị đó không thấy gì chỗ nào. Thì một cái anh ở trong Đạo Tràng Pháp Hoa mới nói với tôi như đây, cho nên là thầy chị chết rồi, mấy đứa con chị không ai nuôi hết, cho nên là kêu mục sư ở nhà thờ đã nuôi rồi, giờ tôi đã theo được. Cho nên cái Phật tử chúng ta bất lần là cho nên thầy tôi biết thật lên này, tại vì cái khi mà họ gặp khó khăn rồi đó, mình đâu biết đâu mà nên gặp, mà mình đó thường đó làm từ thiện xã hội thì làm rất nhiều, nhưng mà những cái đáng làm thì mình không có làm đâu. Thế nên thành hội mỗi một năm như vậy là chúng ta có thể đi phát quà cho đến cả cái trăm tỷ đó, mà có cho ai đâu. Còn những người mà đáng giúp mà gắn bó với ta này nè, tới quan tâm. Cho nên chỗ này tôi nói như vậy nên là muốn mấy vị sư nên quan tâm tới Phật tử của mình. Tại vì tất cả các mục sư là họ quan tâm cái này. Tại tôi cùng đi chung với một sư Thiệu đi Mỹ, là người Việt mình nè, cho nên làm việc chung trao đổi. Thì ông này cũng nói là tôi về nước là tôi cũng có thì được, tại vì nay tôi thăm gia đình này, mai tôi thăm gia đình kia, bố tôi đi thăm gia đình đó, tức là ở trong cái phạm vi mà của tôi quản lý đó là tôi phải đi thăm nhắc nhở luôn rồi. cho nên giữa mục sư và là tín đồ này đó, nó gắn chặt với nhau. Không có một người đi nhà thờ thì nó biết ngay cái người này không đi nhà thờ rồi đó, thì nó hỏi thăm hoặc là nó tìm tới nó thăm. Chứ còn mình đây mình có đi thăm ai đâu kìa, không đi thăm ai đâu, thăm ai. Còn người kia nó đi thăm hàng ngày. Cho nên là ông có một cái danh sách và cái địa chỉ mà trong cái phạm vi mà quản lý của ông đó, là đi ngoài đồng cứ đi, tức là đi hết nhà này tới nhà kia theo cái lịch đó mà đi. Và đặc biệt nhất đó, là cứ hai mỗi một cái khi làm lễ đó, mà những người nào phát mặt ở đây thì ông ta xét ra coi cái người này tại sao phát mặt, lý do nào, rồi là ông sẽ đi tới. Ông mục sư này sẽ đi tới nhà. Nhờ như vậy đó mà cái số tín đồ họ đó họ cũng mất, và họ thấy cái người nào mà có thể giúp đỡ được đó thì họ giúp, họ giúp đỡ xong thì là người họ kiếm được thật kéo đi vô nào. Và tôi thấy cái trường hợp và cái gia đình mà tôi vừa nói này là hay là một cái người nữa, một người nữa đó, ở đây có một số cái đại sư biết người lớn tuổi trong cái việc gọi là trung tướng thì cũng có, trung tướng thì cũng có đó, hồi năm 1963 đó thì ông ta gắn bó với giáo hội Công Giáo, gắn bó với các hòa thượng, các thượng tọa trong thời đấy, gắn bó với Phật giáo. Nhưng mà vừa trước đây tôi gặp lại ông ấy, thì ông nói với tôi, ông nói tôi theo đạo Tin Lành rồi đấy. Ông nói tôi đi theo đạo Tin Lành rồi, cả gia đình tôi theo đạo Tin Lành hết rồi, nhưng chịu không. Cho nên bây giờ nó hỏi tại sao theo đạo Tin Lành, tại sao theo đạo Tin Lành. Điểm này là điểm quan trọng, bởi vì sau cái ngày giải phóng thì cái ông này nó đi cải tạo, ông này là đường đi cải tạo, cái ông cải tạo, và nó đi vô trong đó, vô vào trong trong cải tạo đó, ông này ở chung với một ông mục sư. Ta đó mục sư này mới đem phân tích cho ông nói chuyện phải thay cho ông nghe là nghe im tai quá, ác lòng quá, sướng quá, thôi đi theo đạo, đi theo đạo rồi đem về mới kêu vợ con ông chịu phải đạo thích, để đạo thích làm sướng hơn. Ta đến những người nào mà có uy tín, những người nào mà có thế lực, những người nào mà có thể là ăn được đó, thì lần lần chúng ta coi chừng là bỏ. Thì như vậy đó, cái số Phật tử mà còn lại với mình đây đó, coi chừng đa số là người nghèo, người khổ, người đói, người ở ở giai cấp thấp của xã hội, chúng ta không chừng. Cho nên mỗi ngày chúng ta nhìn kỹ, chúng ta coi cái số mà đệ tử tín đồ của chúng ta đây đó, nó tăng hay là nó giảm, mà nó tăng ở thành phần nào, mà nó giảm ở thành phần nào. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Cho nên ngoài cái vấn đề học kinh kệ chúng ta đang bây giờ, đến một số tôi nói là các hòa thượng, các thượng tọa, các vị trụ trì sư vẫn còn vì cái hào quang của quá khứ đó, nó phủ kín cho nên không thấy, cứ thấy mình là nhất, thấy mình là nhất và giáo lý mình là hay, chỉ thấy vậy thôi. Nhưng mà từ cái chỗ thấy như vậy đó thì chúng ta phạm phải cái sai lầm lớn là chúng ta đã xa rời thực tế. Ta đã xa rời thực tế. Tất cả các vị mục sư đó, thì quý vị thấy họ huấn luyện trong thời gian rất ngắn, cái thời gian huấn luyện họ rất ngắn. Nhưng mà tôi hỏi, tôi hỏi mục sư Triệu, bây giờ đó anh huấn luyện mục sư huấn luyện cái gì? Nên chúng ta phải thấy họ, cho nên cái huấn luyện của họ đó là cái huấn luyện mà làm sao để thuyết phục người khác, tức làm sao mà nói cho người khác phải nghe, phải tin, phải theo mình. Có kéo là đâu huấn luyện cái kiểu này. Cho nên Phật giáo của mình không bao giờ huấn luyện được. Ta đem vào trong cái lớp học như thế này để học cái gì? Tức là học cái cách để mà truyền giáo, học cái cách để mà thuyết phục người khác. Làm sao mà thuyết phục người khác? cho nên trong đạo Phật chúng ta, Đức Phật đã từng dạy chúng ta, Đức Phật đã dùng vô số phương tiện, cho nên vô số phương tiện để mà giáo hóa chúng sanh chứ. Còn chúng ta nên bỏ hết những con đường này, thành chúng ta chỉ có cái cứu cánh niết bàn thôi. Ra ngoài sinh tử là xuống rồi, nên ta bỏ phương tiện, cho nên bỏ phương tiện, cho nên tất cả các tu sĩ chúng ta đó là đều bỏ pháp phương tiện của Đức Phật. Mà bỏ pháp phương tiện này có nghĩa là xa rời cùng chúng, xa rời cùng chúng. Nên bây giờ nó mỗi một ni sư giáo hóa được bao nhiêu tức độ này, giáo hóa được bao nhiêu tức độ, và sử dụng cái phương tiện nào để giáo hóa đây, không có. Cho nên phần nhiều ở trong chùa chúng ta chỉ có đi tụng kinh, đi công phu, rồi ngồi thiền, đi qua đường. Đấy, cái chính của chúng ta là điều này. Cho nên ta tự thủ tiêu, tự thủ tiêu mình. Cho nên Đức Phật thì dạy phải dùng vô số phương tiện, Bồ Tát cũng dùng vô số phương tiện để cứu độ chúng sanh. Chúng ta không có phương tiện nào được, ta đã không ứng dụng vào trong bất cứ hoàn cảnh nào được hết, cho nên ở đâu chúng ta trở thành vô dụng hết. Thế ta nghĩ là sẽ thành là tu sĩ chúng ta đông, nhưng mà chúng ta không làm được gì, còn học đức. Thì bây giờ họ huấn luyện cái cách mà thuyết phục người khác, đây là trên cái bước đường tu hành này. Cái điểm này là cái điểm mà vô cùng quan trọng. Thế nên chúng ta thấy Đức Phật có cái khả năng thuyết phục người khác, các vị Bồ Tát cũng có khả năng thuyết phục người khác, các vị tổ sư thiền sư có khả năng thuyết phục người khác. Đây là cái hào quang mà chúng ta đã tiếp nhận được từ Phật, Bồ Tát, tổ sư. Nhưng mà bản thân chúng ta không có cái năng lực, không thừa kế cái năng lực, thì cái này có hiểu. Từ cái sai lầm, từ cái nhận lầm của chúng ta mà chúng ta mất hết tất cả. Cho nên ngày nay chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Nên dạy người thì phải nghĩ tới dạy cái cách mà truyền bá chánh pháp, cái cách truyền bá chánh pháp, cái cách mà giáo hóa người khác, cái cách thuyết phục được quần chúng. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên thấy cô thấy tôi có cái đạo tràng Pháp Hoa, phải nói là một cái lực lượng quần chúng lớn, cái này kinh nghiệm bản thân muốn chia sẻ với cô để mà việc cô làm. Thế tôi có cái lực lượng quần chúng lớn, cái này là sự thật. Thế tại sao tôi làm cái này được? Tại vì tôi luôn luôn suy nghĩ, cân nhắc, vận dụng tất cả các cái phương tiện của Phật vào trong cuộc sống tu hành của mình và truyền bá chân pháp của Đức Phật. Đây là cái điều mà quan trọng cần phải học. Thế nên Phật làm cái gì, Bồ Tát làm cái gì, rồi bây giờ đó ta làm cái gì? Cho nên ví dụ như thế này, chùa nào chúng ta cũng thờ tượng Quan Âm, chùa nào chúng ta cũng thờ tượng Quan Âm, thầy nào cô nào cũng lại Phật Quan Âm, nhưng mà không bao giờ suy nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm làm cái gì và ta có nên làm theo không? Tôi đọc một câu của Vô Tận Lý Bồ Tát hỏi Đức Phật, tại sao mà Bồ Tát Quan Âm tên là Quan Âm, chúng ta gọi ngài là Quan Âm? Em bạn Đức Thích không? Một câu này thôi, thế là cái suy nghĩ nó từ trong. Cho nên Đức Phật trả lời là chúng ta phải nghe, là chúng ta phải học và phải làm. Là tại vì Bồ Tát Quan Âm là một cái con người mà thường để tâm tới người khác, cho nên tất cả người khác đó là đều kính thờ ông ta. Nếu có thể học một câu ở trong kinh thôi, mà suy nghĩ chúng ta thấy nghĩa sâu của nó. Và tại sao mà ở đâu cần thờ tượng Quan Thế Thế? Thế thì mình nói chuyện nó dễ hiểu không? Là tại vì Bồ Tát Quan có lưu tâm với họ, có quan tâm với họ, cho nên họ mới tới cho nên chỗ này nè. Tất cả các tu sĩ chúng ta phạm cái sai lầm là vì không quan tâm tới quần chúng. Thầy chúng ta tu đạo xuất thế, chúng ta muốn giải thoát, chúng ta muốn lên niết bàn, chúng ta muốn về cực lạc, mà ta không quan tâm tới mọi người thì làm sao mọi người nghĩ tới ta? Bồ Tát Quan Âm vì quan tâm tới mọi người cho nên mọi người nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm và đúc tượng để thờ Bồ Tát Quan Âm mới chính. Cho nên từ chỗ này một câu đó thôi, cho nên tôi học cái cách của Bồ Tát Quan Âm là quan tâm tới người khác, từ đó tôi bắt đầu tu. Tôi mới tu được cái hành này. Nên tôi thấy rõ khi nào tôi quan tâm tới người nào thì người đó sẽ tốt với tôi. Tôi đang quan tâm tới họ, nghĩ tới họ, cảm thông với họ, cảm thông hoàn cảnh của họ, tìm cách giúp đỡ họ. Thế bây giờ họ có tới với mình chứ? Thế nên có nghiệp chứ? Tại vì ta có để tâm tới họ. Mà khi để tâm tới họ, muốn cứu độ họ, giúp đỡ họ, thì Bồ Tát nó làm một cái. Vì Bồ Tát rất dễ chung. Nên chịu được. Nhờ như thế mà mọi người đều tới với Bồ Tát Quan Âm. Nơi Ngài có mặt ở đây hay không có mặt ở đây thì cái trường hợp này đó, người ta đều tới với Ngài. Thế ta học kinh, ta học cái thực chất. Thế ta học cái này của Bồ Tát, ta học cái này của Phật của ta. Thành ra ta xa rời quần chúng mà Phật có dạy ta cái này không? Phật có dạy chúng ta yếm thế siêu cực đó. Phật dạy chúng ta cái tích cực cứu đời. Mà nếu chúng ta làm được như vậy đó thì nhất định quần chúng ta tới. Cho nên vì quan tâm tới họ, cho nên bây giờ họ quan tâm tới. Thế bây giờ đó, cụ thể trở lại một vị Bồ Tát như Bồ Tát Quan Âm. Thì Đức Phật đó là Bồ Tát Quan Âm có 12 công nguyện. Cho nên Bồ Tát Quan có 12 công nguyện, và 12 công nguyện này đó là phương tiện của Bồ Tát độ đời. 12 công nguyện này là phương tiện của Bồ Tát độ đời. Đây chính. Cho nên cái nguyện thứ nhất đó là ngày gì? Gọi là hiệu kiên thông danh tự tại Quan Âm Như Lai quán khắc quần thể nguyện. Cái đó là nguyện thứ nhất của. Cho nên cái thứ nhất là chúng ta thấy hiểu là viên không, danh là tự tại. Đây, trên bước đường tu của chúng ta nữa. Nếu mà chúng ta học Phật, chúng ta nghĩ ngay như thế. Cho nên cái điều quan trọng nhất tôi học ở đây là tự tại đối với tất cả các pháp, tự tại đối với tất cả hoàn cảnh. Để đi vào cuộc đời, không để cho dướng bận. Cho nên trên bước đường tu hành này đó, chúng ta không có dướng bận, chúng ta không chấp cái gì hết. Chúng ta hoàn toàn tự do, tự tại, không để cho phiền não quấy đậy. Thế là sự thật. Trên bước đường tu đó, cái cô tập được cái đó là gì? Tự tại trong mọi hoàn cảnh. Cho nên xấu cũng được, tốt cũng được, khen cũng được, chê cũng được. Đối với cái điều này, ta thấy không quan trọng nữa rồi. Thế mà quan trọng ta là gì? Cứu người, giúp đời. Đây là cái chuyện ta làm. Tại vì cái gì nó chưa hiểu, mai kia nó hiểu. Nó sẽ hiểu chứ. Tại vì ta thương nó, ta quan tâm tới nó, ta cứu nó, ta giúp nó. Khi nó hiểu nó chấp ta. Nhưng mà cái khi nó hiểu rồi là nó sẽ thương ta. Đây là thực chất của tu hành. Thế cái vấn đề thí nghiệm là thấy biết được. Cho nên một người nào đó ở nơi có trong cái hoàn cảnh khổ khó, chúng ta tìm cách ta giúp đỡ, ta cứu mang, có thể họ hiểu chúng ta, nhưng mà lần rồi đó họ hiểu thì trong cái lúc đó tâm chúng ta phải tự tại. Cho nên trên cái bước đường tu này là cái trường hợp này thân tâm tự tại. Chúng ta đang thân tâm tự tại là cái gì? Đừng để cho dướng bận, đừng để cho. Cái thứ hai đó là cho cũng câu này là viên thông. Tiêu viên thông, tiêu viên thông tức là thông được hết tất cả nhé. Cho nên thông được hết tất cả, mà có thông được hết tất cả thì bây giờ mới tự tại. Còn không thông tâu viên tôi có cái suy nghĩ. Bây giờ nè, vô cớ mà một người nào đó tới chuyện đánh mình thì sao? Nếu mình không thông á, thì mình buồn, mình phiền, mình giận. Nhưng mà mình thông rồi đó, thì mình tự tại. Nó thông cái chuyện này rồi, nó chửi mình có lý chứ. Phải tìm ra được cái lý để nó chửi mình. Mà tìm ra được là chỉ một miệng cười mình thấy tự tại. Lúc mà phải mà. Có vấn đề gì? Trong hiện tại, cái việc làm của mình nó ảnh hưởng xấu cho người khác, thì cái trường hợp này nó chống mình được chuyện này chuyện bình thường. Mình làm chuyện tốt thì nó hại cho cái việc xấu. Cho nên khi chúng ta làm một cái việc của Phật thì thường thường đó, chúng ta hay mâu thuẫn với cái việc của ma. Mà chúng ta biết nó là ma thì trường hợp nó chống mình thấy chuyện này bình thường. Thấy chuyện này bình thường không? Cho nên có một Phật tử, thành ra có một Phật tử đó đi chùa thì lên quy y với tôi rồi. Cho nên cái chị này nó là thường hay siêng năng đi chùa tụng kinh, đi chùa tụng kinh, về nhà tụng kinh. Thành ra cái anh chồng của chị mình ấy giận quá nha, thành ra lấy cho cái trên mặt chị rồi nên xé áo thành đi mệt. Thành ra bây giờ chị buồn rồi đó. Chị lên chùa thì là cái tôi thì là được thực hành. Ông mà làm như vậy thì không biết được không bao giờ về đâu. Về nhà nữa. Ngày cái cửa đó, cái anh này nó mới tới, sắp có tôi. Sắp có tôi nói là, thôi bây giờ là thầy làm sao cái kêu kêu ở tôi nó về giùm tôi. Tại vì tôi thấy tôi có cái lỗi đó. Tôi hỏi anh lỗi gì? Anh nói nó là lỗi tôi đi làm việc về mà. Nhưng mà khi mà nó đi ở Phật rồi, nó không bao giờ quan tâm tới tôi nữa hết. Đi làm về rồi nó mặc áo lên trên mặt Phật tục lên, không quan tâm đến tôi tức của anh này tình tục này. Là thế mày mà tôi nghĩ có lỗi về Phật, có lỗi về thầy, có lỗi về khuyên nó về tôi. Cho nên chỗ đó đó, cho nên chị kia này cứ nghĩ là cái lỗi của anh này, sự tệ của chị như vậy là chuyển qua được thôi. Nhưng mà mình thấy, mình đi tu mình lại có cái lỗi. Có cái lỗi đó, làm người phụ nữ trong một gia đình mà không quan tâm tới chồng con. Thì chị này làm phụ nữ làm gì? Thấy chồng làm gì? Cái này là cái sai của mình chứ. Mình không bao giờ thấy cái sai, mình chỉ thấy sai người khác thôi. Cho nên từ khi mà chị đi chùa tới bây giờ đó là chị không quan tâm tới chồng con nữa hết. Thế chị có lỗi. Theo tôi có nghĩa là bây giờ đó chị về chị quan tâm tới ảnh với mấy đứa nhỏ. Ít nhất là cũng như trước khi mà chị tới chùa. Hay là thậm chí nếu mà chị quan tâm tới gia đình nhiều hơn là khi mà trước khi chị đi chùa đó, thì có lẽ là chị làm đẹp sạch đó. Đây là cái sự thật. Nên cái Phật giáo Nhật khác hơn ta rồi đó. Ta đem Phật giáo Nhật đó, thì mấy bà đi chùa thì lại quan tâm tới gia đình nhiều hơn. Đi vô chùa để học cái này, học cái kia, học cái nọ, để đem về làm sao mà cư xử trong gia đình tốt hơn. Cho nên người ta thấy vợ con người ta đi chùa người ta thấy nó mừng chứ. Cho nên vợ con đi chùa hiền lành ra và giỏi ra, siêng năng ra và làm được bao nhiêu chuyện nữa, cái gia đình nó đầm ấm. Cái chuyện đi chùa này quá tốt chứ. Còn bây giờ nếu mà mình thì cứ hay nói đi chùa nó tu rồi đó thì thôi, sáng tụng kinh, chiều tụng kinh, rồi tối về nhà nó còn tụng kinh nữa, học về mà học nữa sao chịu. Cho nên cách tu của chúng ta phải nhận thấy được trong này thì lúc bây giờ chúng ta phải thấy một cách đầy đủ. Bao giờ cái trách nhiệm của chúng ta đã làm tròn hết rồi mà cái lỗi của họ có đó mà ta còn tha thứ nữa thì lúc bây giờ đó họ không phát tâm được. Cho nên trên bước đường tu hành này 教人呢，一面旁呢，到底要黄不蓝可以买出版的大女儿呢，可能就看五十一点五个月我跟他这种可能也太多了。cho nên trên cuộc đời này nếu mà người Phật tử chân chánh, nếu là người tu hành đó, thì Đức Phật dạy sao? Tức là nên thay đổi mình chứ đừng thay đổi người. Cho nên người nào thay đổi của người khác đó, thì người đó không phải đệ tử của Đức Phật. Người nào thay đổi của mình là đệ tử của Đức Phật sẽ đi xa chứ đừng làm được. Đây là điều mà. Cho nên tôi luôn luôn cứ quan sát lỗi của mình. Cho nên quan sát lỗi của mình. Cho nên thậm chí nhiều khi mình thấy lỗi của mình, nhưng mà người ta nói thầy không có lỗi gì hết, thì cái này người ta thấy mình không có lỗi, nhưng mà mình phải thấy lỗi của mình thì cái này mình tu được. Còn người ta thấy lỗi của mình mà mình không thấy lỗi của mình thì cái này không phải đi tu Phật. Thế nên nhớ cái chỗ này, Bồ Tát Quan Âm khởi xuất tu hành là tu cái chỗ này. Thì luôn luôn lúc nào cứ quan sát cái lỗi của mình thôi. Bất cứ có một cái phản ứng nào đó thì mình nghĩ ngay tới cái lỗi của mình. Lỗi gì? Cái lỗi này là lỗi gì đây? Cái lỗi mà ta chưa làm vừa làm được họ thì ta có lỗi rồi. Thế nên bây giờ ví dụ như ở đây trường hợp này nó yêu cầu tôi tới đây để giảng dạy, nhưng mà tôi bận các cái công việc khác tôi không tới đây được, cho nên trong lòng tôi nó cứ thế là tôi có lỗi chứ, cho nên tôi có lỗi với cái chỗ này tôi không tới đây nhận được, cho nên tôi làm trưởng ban chỉ đạo ban thư ký hàng của thành phố, nhưng mà tôi chưa đi thăm hết được tất cả các trường hành của thành phố, tôi cũng có lỗi đó. Nó tại sao? Là vì tôi bận hơn công tác khác hơn nữa, là tôi đi Hoa Kỳ nữa, người khác nữa. Cho nên thấy ngay cái lỗi của mình thì vì vậy mà gần như ngày nào tôi phải đi, cái ngày nào tôi phải đi ít nhất là tôi phải đi một lần thăm một trường hạ, còn có khi tôi lại thăm hai ba trường. Đây là sự thấy lỗi của mình, đây là trên con đường tu. Cho nên bao giờ mà hãy thấy lỗi mình mà tu hành thì đối với người đó, mình dễ đứng đầu họ, nên mình thấy mình có lỗi. Thế như vậy đó, đương nhiên đó, họ sẽ thương mình và sẽ quý mình. Cái này là Bồ Tát Quan Âm. Rồi đó, ở trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh đó, sống cho nó nhẹ nhàng, nó tự tại, chứ còn cứ ôm chặt vào trong lòng mình phải như thế này, phải như kia, phải như đó. Trên đời này làm gì có cái đó, trên đời này không có cái đó, cái gì mình muốn cái đó không có hiện thực. Cho nên cái trường hợp tu hành là cái vấn đề chính vô dụng, vô dụng vô cầu đấy. Cho nên mình muốn ở đây đó, không mong cầu này, đây cái mong cầu mình biến ra hiện thực không có. Đây là trên bước đường tu hành của chúng ta đấy. Cái lời mình đi giúp người ta, và khi giữ được cái này rồi đấy, thì chúng ta thấy ung dung tự tại, làm Phật sự khắp mọi nơi. Đó là cái chính mà tôi nghĩ tất cả quý vị sư cũng nên suy nghĩ. Còn cái câu thứ hai là gì? Quyết một lòng không sợ khó, Quan Âm Như Lai thường vào vị tâm nguyện. Cái việc thứ hai của Bồ Tát Quan Âm là quyết lòng không bao giờ sợ khó, quyết niệm tâm vô quái ngại, không ngán cái chuyện này. Ta sẽ đi vào niệm tâm, đi vào niệm nam, đi vào trần thế, đi vào cuộc đời. Cái trường hợp này đó, đa số chúng ta tu hành đây đó là vì quý vị sợ khó, quý vị sợ khó sợ khổ cho nên không dám đi đâu hết. Cho nên tối càng cứ ở chùa Diệm Phước rồi em ra tới mấy cửa kia sợ bụi, sợ dơ, sợ xe, không dám đi đâu, đi ra tới tới nước dồn cái nào thấy xe nhiều quá không quậy luôn. Thế thì sao? Của các quan là gì? Nhất niệm tâm vô quái ngại. Cho nên tôi nhận là biết một lần, hạ quyết tâm không sợ không. cho nên tôi đó, nhiều năm rồi đó là tôi chủ yếu hoạt động ở Việt Nam. Nhưng mà những năm gần đây thì mình cũng biết là tôi dành thì giờ đi ra miền Trung, miền Bắc, miền Tây Nguyên. Tại những nơi đó người đi sợ, cho nên chỗ nào khó, chỗ nào khổ thì mình biết thật. Cho nên có khó, có khổ và chúng ta dấn thân gần gũi thì trường hợp này đó họ sẽ thương chúng ta, họ quý ta. Đây là Bồ Tát Quan Âm. Cái Bồ Tát Quan Âm mà cứ ở bên Tây Phương Cực Lạc đứng bên cạnh Đức Phật Di Đà cầm cái quạt phe phải như thế này thì chắc chắn ai thờ ngài gì, ai thờ Bồ Tát. Ở bên kia đó, mặc dù cái vị trí ngài bên kia là gì, thừa kế của Đức Phật Di Đà. Tức là Đức Phật Thích Ca nói khi Đức Phật Di Đà nhập diệt ấy, thì Bồ Tát Quan Âm sẽ lên làm giáo chủ của Tây Phương. Tại sao làm giáo chủ Tây Phương đây? Chúng ta thấy cái công hạnh của Bồ Tát. Đức Phật A Di Đà sở dĩ chọn Bồ Tát Quan Âm là vì không sợ khó, không sợ khổ. Có ai mà đi chọn cái người lười biếng để lên thái bình không? Có chuyện này đâu. Thế là sự thật. À bây giờ các hòa thượng chọn tôi làm trưởng ban phòng pháp, chọn tôi làm trưởng pháp không phải tôi giỏi đâu, nhưng mà vì tôi chịu khó chịu khổ, tôi chịu khó chịu khổ chịu đi. Rồi bây giờ đã cử tôi làm phó chủ tịch đâu lại đi nhiều được nữa, tôi làm gì? Còn các vị khác đó phần lớn sẵn không chịu đi, không chịu đi. Thì cái trường hợp này đó, lãnh chức vụ mà không chịu làm thì cái trường hợp này là người ta cắt thẳng. Ta đến Bồ Tát Quan Âm thường ở cái này làm việc này người kia cứu giúp chúng ta rất nhiều, nhưng mà bên kia Đức Phật A Di Đà nói là tôi chuẩn bị mai mốt ông thay tôi rồi. Đây là thật chứ. Chứ còn lúc nào cũng đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà để mà ngắm cái ngai vàng mà cũng lên mình ngồi bình thường đó, thì chắc chắn là Phật không bao giờ dùng được. Cái tôi còn sống mà tôi còn để cho nên cái hà quyết tâm quyết một lần không sợ khó đi vào trong cuộc đời, đi vào hang cùng ngõ hẻm, cái mục tiêu chính là cứu vớt chúng sanh. Làm sao làm được cái này? Thế nên tôi thấy có mục sư mà còn nói với tôi nay nhà này mai ngày kia mốt nhà nọ, thế nên trong cái danh sách đã có sẵn ở trong tay rồi.